Và bây giờ chúng ta để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Kính mời Hội Thánh chúng ta cùng nhau đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa được chép ở trong sách Phúc Âm Mát đoạn 12, câu 29 và câu 30. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, này là điều đầu nhất. Hỡi Israel, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết tinh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Amen. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Đại Cha kính yêu thiên thượng của chúng con. Giờ đây chúng con đã nêu các vấn đề trong Hội Thánh của Chúa qua các chương trình bồi linh. Ba chương trình chúng con xin trao phó nó trong ân điển của Đức Chúa Trời và trông đợi nơi một sự phù hộ, dẫn dắt và ban phước của Chúa. Để điều này sẽ làm cho tất cả mọi thành phần, dù có tham dự hay không đi nữa, thì chúng con đều có một sự quan tâm một cách đúng mức và biết nương cậy vào Đức Chúa Trời để cầu nguyện và chúc phước cho. Ngài mở đường cho tất cả mọi người thích hợp tham dự vào ở trong từng chương trình đó. Và cầu xin Ngài tiếp trợ cho chúng con mọi điều, không những về ơn vật chất, tài chánh, nhưng mà Chúa ơi, ơn thiên của Ngài cũng sẽ được đổ xuống một cách dư dật và đem sự phấn hưng, đem một sự chuyển biến tươi mới đến trên toàn thể các con cái của Chúa. Và Chúa ơi, chúng con cũng đặc biệt cầu nguyện cho những người đã gặp vấn đề về sức khỏe trong những ngày đã qua. Trong đó thì đặc biệt là trường hợp của anh Lê Minh Nhật. Tại Chúa, xin Ngài nhớ đến đây cũng là một tôi tớ của Chúa đã phục vụ Ngài một cách tự nguyện khi anh chịu khó học tập đánh đàn. Rồi Chúa ơi cũng dự phần để có thể đàn cho sự ngợi khen tôn vinh Chúa của Hội Thánh Chúa mỗi Chúa Nhật. Chúng con cầu xin Ngài đến ở trên anh. Bây giờ tay của anh đang bị tổn thương một cách rất là nghiêm trọng. Và Chúa ơi, dầu vậy chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con biết có một sự quan phòng của Chúa trên đời sống của con cái của Chúa mỗi khi chúng con trải qua những hoạn nạn nào đó. Vì đã có một người hàng xóm có thể nhận biết kịp và có thể gọi cấp cứu. Và chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa ơi, những điều đã xảy ra không đến mức làm cho cánh tay đó hoàn toàn bị bại liệt. Nhưng mà nó vẫn có, ôi Chúa, cái điều kiện để có thể được phục hồi. Trong quyền năng siêu nhiên của chính mình Chúa, kết hợp với mọi cái năng lực tự nhiên trong y học, chúng con cầu xin Chúa Ngài bày tỏ ơn và quyền của Chúa bởi linh quyền từ đằng roi của Ngài. Thì Chúa ơi, Ngài khiến cho anh có thể nhận được sự chữa lành. Ngài làm cho Chúa ơi, xương cốt của anh, các mạch máu, các gân, các thớ thịt và từng tế bào nữa, những cái phần nào nó đã bị tổn thương hay là suy yếu, thì Ngài làm cho nó, Chúa ơi, được gia tăng trong quyền phép sức sống phục sinh của Ngài. Để rồi Ngài làm cho xương cốt và mọi phần khác đều được nảy nở như cỏ non. Ngài có quyền để làm cho nó được trên tươi mới và nhanh chóng để có thể hàn gắn, nhanh chóng để có thể phục hồi lại chức năng của tay của anh nữa. Chúa con cảm ơn Ngài. Ngài tiếp trợ, Ngài ban ơn tất cả những cái gì có cần ở trong đời sống của gia đình anh. Chúa con tạ ơn Chúa. Ngài cũng ở cùng với cô Thủy. Xin Chúa Ngài thêm ơn và thêm sức mạnh từ nơi chính mình Chúa bởi sức toàn năng của Ngài. Chúng con cũng đặc biệt cầu nguyện cho hết thảy các con cái của Chúa ở giữa mùa nắng gắt này, nhất là những người cao tuổi. Cầu xin chính Chúa Ngài cũng bảo vệ, gìn giữ và che phủ họ như Ngài đã từng dùng trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm để bảo vệ dân sự của Chúa khi vượt qua, ôi Chúa, một cái nơi nóng bức của sa mạc. Thì chúng con cầu xin chính Ngài cũng che phủ, bảo vệ và gìn giữ ở trên tất cả con cái của Chúa, nhất là những người cao tuổi, những người có sức khỏe suy yếu, thì xin Ngài thêm sức mạnh, Ngài nâng đỡ từng đôi chân của họ để không vấp nhầm hòn đá, để không bị té ngã, và Ngài nâng đỡ để đầu của họ mạch máu hệ tuần hoàn và tất cả mọi cái hệ thống nào khác trong cơ thể của họ được chính mình Chúa Ngài làm cho tăng mạnh lên, để họ sẽ được vững vàng, họ sẽ được an vui ở giữa những cái điều kiện khó khăn đến bởi chính ân điển và quyền năng của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và bây giờ là Cha thiên tượng từ ái, chúng con suy gẫm học hỏi lời Chúa, xin Đức Thánh Linh của Ngài ban lời và phán lời của sự sống của Ngài cho mỗi chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài và cầu nguyện với danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Hôm nay là ngày lễ cha. Đây là một cái ngày rất là có ý nghĩa đối với đất nước Hoa Kỳ. Và chúng ta thật tạ ơn Chúa vì chúng ta được sống ở trong một cái đất nước mà đi ở trong lời của Đức Chúa Trời. Do vậy thì rất nhiều những cái ngày lễ của quốc gia đó ở tại đất nước Hoa Kỳ này thì nó đều xuất phát từ sự nhận biết Đức Chúa Trời, từ đức tin, từ lời của Chúa. Cho nên chúng ta biết ngày lễ tạ ơn, ngày Giáng sinh thì không nói rồi, nhưng mà còn có những ngày lễ đặc biệt khác của quốc gia Hoa Kỳ đó, như là ngày lễ mẹ, ngày lễ cha, nó đều bắt nguồn từ những cơ đốc nhân, từ hội thánh của Chúa. Riêng trong ngày lễ cha đó thì lịch sử cho chúng ta biết nó khởi nguồn vào năm 1909 bởi một con cái của Chúa là bà Sonora Smart Dodd, sống ở tại Spokane, tiểu bang Washington. Vào năm bà 13 tuổi thì mẹ của bà qua đời, để lại 6 đứa con, trong đó có những đứa còn thơ và một đứa mới sanh, vì sanh khó cho nên là bà mẹ qua đời. Thì ông Smart là cha của bà đó, đã không bước đi một bước nữa, mà đã sống làm một single dad, để có thể đủ thời giờ chăm sóc và nuôi dưỡng cho 6 đứa con của mình. Họ sống ở vùng nông thôn, cho nên đây cũng là một cái nơi mà nó có nhiều cái khó khăn. Do vậy thì ông cũng đã hy sinh đời sống của mình để có thể chăm sóc, dưỡng dục cho 6 người con của mình đã thành danh. Và vào năm 1909 thì ông qua đời. Thì con gái của ông, tức là bà Sonora đó, thì ghi nhớ đến ơn sinh thành, dưỡng dục của người cha của mình, cho nên là muốn có một cái ngày đặc biệt để tôn vinh, để tạ ơn đối với các bậc làm cha. Và bà đã bày tỏ cái điều đó với vị mục sư của hội thánh của mình tên là Amos. Thì được vị mục sư này ủng hộ và phổ biến nó trước nhất ở trong cái hội thánh địa phương đó. Nhưng rồi cái việc này vì có ý nghĩa cho nên nó bắt đầu nó lan truyền ra cho nhiều người. Sau đó thì thị trưởng của thành phố và cuối cùng đó thì thống đốc của tiểu bang, họ cũng đã chọn một ngày. Và đó chính là ngày 19 tháng 6 năm 1909, khởi nguồn từ cái tiểu bang Washington. Nhưng mà về sau đó thì được biết tới trên cả quốc gia và được các vị tổng thống Mỹ ghi nhận. Và cuối cùng thì đến năm 1972 thì bởi cố tổng thống Nixon thì ông đã chính thức ký một cái pháp lệnh để mà thành lập cái ngày lễ cha này. Vì ngày 19 tháng 6 từ lúc ban đầu đó thì nó lại là có thể rơi vào bất cứ một cái ngày nào khác ở trong tuần thì nó không có được thuận lợi. Cho nên là đã quyết định rằng cái Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hàng năm thì sẽ có cái ngày lễ cha này cho toàn quốc. Cho nên chúng ta thấy rằng ở nơi đây cái ngày này đã được thành lập để bày tỏ một cái tấm lòng biết ơn đối với bậc sinh trưởng mình. Và đây là một cái lễ rất là có ý nghĩa. Và kính thưa Hội Thánh, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Hôm nay thì tôi sẽ không nói về cái vai trò của con cái đối với bậc ông cha của mình, vì các em nhỏ, các em trẻ thì nó đã đi qua phòng bên kia. Tuy nhiên thì tôi muốn nói đến chúng ta là con cái của Cha Thiên Thượng chúng ta. Cho nên trên hết mọi sự thì chúng ta cũng nhớ đến Ngài, và chúng ta cũng phải bày tỏ một tấm lòng yêu mến và tôn kính đối với Cha Thiên Thượng của chúng ta, yêu kính Cha. Ở trong phần Thánh Kinh mà chúng ta vừa mới đọc đó, thì chúng ta biết rằng đến lúc bấy giờ thì có một số những thầy thông giáo, những người Pharisee vốn dĩ là những cái người rao giảng về luật pháp mà cũng tuân giữ luật pháp ở trong đời sống của mình, thì họ đã đến để mà chất vấn Chúa, để nói rằng đó là ở trong luật pháp của Chúa, tức là luật pháp của Môi-se mà được ghi chép ở trong bộ Ngũ Kinh, tức là năm sách đầu của Kinh Thánh Cựu Ước đó, thì cái điều răn nào là lớn hơn hết? Và chúng ta biết rằng trong bộ Ngũ Kinh á, thì nó có 613 cái điều luật, mà trong đó thì có 248 điều luật định á, thì mang tính tích cực về những bổn phận mà con dân của Chúa phải thi hành, phải tuân giữ. Và trong đó cũng có 365 điều luật mang tính tiêu cực, có nghĩa là không được phép làm. Và trong hết thảy 613 điều luật này đó, thì những thầy thông giáo hay là những người Pha-ri-si đó, họ không chỉ là rao giảng mà họ còn dâng cả cuộc đời của mình hứa nguyện để tuân giữ. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây là một cái số luật lệ nó rất là nhiều. Chưa kể đến họ còn viết thêm những cái kinh khác dưới luật để mà họ triển khai, họ diễn dịch ra rất nhiều những cái cách áp dụng nào đó trong 613 điều luật của Môi-se nữa. Cho nên thì họ mới chất vấn và hỏi Chúa điều răn nào là lớn hơn hết. Thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu Ngài đã nói như thế nào. Chúng ta xem lại câu 29. Hỡi Israel, hãy nghe Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Cho nên chúng ta thấy Ngài nói rằng đó, điều quan trọng là yêu mến Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời, đó là điều răn đầu nhất. Và điều tiếp theo nữa thì hẳn nhiên nó nói đến cái vấn đề là tình yêu mến giữa vòng con cái của Chúa hay đối với cả lân cận của mình, yêu cả lân cận như mình. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ chú ý đến cái phần mối tương quan với chính Cha Thiên Thượng của chúng ta, đó là tấm lòng yêu mến và tôn kính đối với Cha Thiên Thượng. Hẳn nhiên điều này cũng đã được ghi lại ở trong điều răn thứ 5 của 10 điều răn. 10 điều răn là tóm lược về toàn bộ luật pháp của Đức Chúa Trời thôi, chứ tất cả luật pháp của Đức Chúa Trời đều là giới luật, đều là điều răn hết. Tuy nhiên chúng ta thấy trong điều răn thứ 5, trong mối tương quan nhân bản giữa người với người đó, thì nó được coi như là điều răn thứ nhất mà Phaolô ông cũng đã có nói tới. Điều răn hàng đầu á, thì đó là phải yêu mến và tôn kính cha mẹ của mình, để qua đó mình có thể được sống lâu trên đất. Đó là ý nghĩa ở trong nguyên văn, không phải chỉ là cái chữ hiếu kính, bởi vì nhiều khi mình dịch sang tiếng Việt thì mình dùng cái từ đó, nhưng mà trong nguyên văn của nó thì nó là cái từ ngữ mang ý nghĩa là lòng yêu mến và tôn kính đối với cha mẹ mình. Và đây cũng là điều mà chúng ta cần phải có đối với chính Cha Thiên Thượng của chúng ta nữa. Và trên hết mọi sự thì đó là lòng yêu mến Chúa. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương. Và nếu chúng ta là những người đã được sanh lại bởi cái sự sống mới của Cha truyền thụ vào ở trong chúng ta, thì chúng ta cũng có thừa hưởng những cái thuộc tánh và bản chất của Cha Thiên Thượng chúng ta. Cho nên chúng ta biết rằng tình yêu là một cái điều nổi bật ở trong đạo của Chúa, ở trong hội thánh của Chúa và trong đời sống của những con cái của Chúa. Và chúng ta cần lưu ý ở đây đó là nó được lập thành điều răn quan trọng nhất. Điều răn quan trọng nhất. Chúng ta cần nhớ như thế này. Điều đó nó đánh giá tình yêu là một điều mà Đức Chúa Trời Ngài coi trọng hơn tất cả mọi sự khác. Cho dù chúng ta có ân tứ, chúng ta có khôn ngoan, chúng ta có đầy tài năng mà không có tình yêu thương thì điều đó không ra gì, điều đó chẳng ích lợi chi. Cho nên tóm lại còn có ba điều: đức tin, niềm hy vọng và tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn hết trong ba điều đó là tình yêu thương. Thời Côrintô thứ nhất, đoạn 13 câu số 13. Và chúng ta cũng thấy rằng như hội thánh Ê-phê-sô đó, thì Chúa khen ngợi mọi cái hoạt động và nhiều cái điều tốt lành lắm của hội thánh Ê-phê-sô. Nhưng có một cái điểm khiếm khuyết của họ, một cái điểm bất cập của họ mà Chúa đã quở trách, mà Ngài kêu gọi họ phải ăn năn, nếu không Ngài sẽ cất chân đèn hỏi họ. Đó là gì? Lòng yêu mến ở trong họ nguội dần. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa đặt cái tình yêu lên cái điều rất là quan trọng. Khi Chúa muốn phục hồi lại cái chức vụ sứ đồ của Phêrô sau khi ông đã chối Ngài ba lần đó, thì bên bờ hồ Tiberias chúng ta thấy Chúa đã nói riêng với Phêrô và hỏi ông ba lần một câu: ngươi yêu ta chăng? Ngài không nói đến những cái điểm lầm lỗi của ông, mà Ngài cũng không nói đến tài năng của ông, hay là nói rằng bây giờ đó ngươi đã từng chối bỏ ta như vậy, bây giờ ngươi có bằng lòng dâng mình cho ta, hay là ngươi có bằng lòng để mà vâng lời ta hay không. Chúa không hỏi điều đó, mà Ngài hỏi ngươi yêu ta chăng? Ba lần. Và chúng ta thấy rằng điều đó cho biết Chúa, Ngài chú tâm vào tình yêu ở trong đời sống của mọi chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng đó, ở đây nó được đưa lên là cái điều răn quan trọng nhất. Nói một cách khác đó là mạng lệnh. Đó là mạng lệnh của Chúa. Quan trọng nhất ở trong đời sống chúng ta là yêu mến Ngài. Không có một tôn giáo nào có một cái điều luật, một cái điều răn, một cái điều truyền dạy cho các tín đồ của họ phải yêu mến thần linh của họ. Trừ ra Cơ Đốc giáo. Trừ ra trong đạo của Chúa thôi. Mới nói đến cái vấn đề là yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta. Và phải yêu mến Ngài như thế nào? Thì ở đây nói đến chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Cho nên nói một cách khác là từ nơi sâu kín nhất của đời sống trong bản thể của con người, hết lòng trong linh, trong nơi sâu thẳm nhất của chính mình đó, chúng ta phải yêu mến Ngài. Không phải chỉ là cái việc nói ở bề ngoài, bày tỏ bằng lời hay là một số những cái điều gì đó trong hành vi của chúng ta, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là ngay trong nơi sâu kín nhất của lòng chúng ta phải yêu mến Chúa. Chúng ta phải yêu mến Ngài. Rồi khi nói đến là hết linh hồn thì muốn nói đến ở trong đó là cả cái phương diện cảm xúc của con người chúng ta. Sự rung cảm của trái tim của mình đó, cái phần linh hồn của mình. Chúng ta phải yêu mến Chúa. Và đây cũng là điều mà xin Chúa cho mỗi chúng ta để chúng ta có thể ghi nhận và đáp ứng, chúng ta ghi và nhận nó và chúng ta bày tỏ cái điều này. Phải yêu mến Chúa bằng tất cả mọi cái xúc cảm của mình. Chúng ta có rung động mỗi khi chúng ta đến với Chúa không? Chúng ta thấy có một số người giữa vòng chúng ta đó, mỗi khi mà họ đối diện với Chúa trong cái sự cầu nguyện đó, thì họ khóc. Họ dễ khóc vô cùng. Trước đây ở tại Việt Nam đó, thì có một trường hợp của một người là ông Bùi Trọng Tín. Anh là một tướng cướp, một tướng cướp ở cái vùng Phú Nhuận. Ở dưới trướng của anh là đầy dãy đàn em hết. Nhưng mà khi hai vợ chồng anh trở lại tin nhận Chúa rồi, thì nó có một cái điều lạ lùng, Chúa biến đổi anh. Đến mức á, mỗi khi anh đi nhóm lại trong hội thánh là anh có một cái khăn. Cái khăn lau mặt đó, chứ không phải cái khăn mua xoa như nhiều người đã dùng đâu, mà một cái khăn lau mặt. Và mỗi khi anh cầu nguyện là anh khóc nức nở như vậy đó. Một tướng cướp nha, một cựu tướng cướp. Nhưng mà sau khi được gặp gỡ Chúa và kinh nghiệm cái tình yêu của Ngài đã cứu chuộc mình đó, mỗi khi anh cầu nguyện là anh khóc, nước mắt tuôn đầm đìa đó, phải dùng cái khăn đó mà lau đó, chứ không phải là nước mắt cá sấu này kia đâu, không có đâu. Cho nên cái gì đã có thể làm thay đổi tấm lòng của một con người hung bạo trước đó mà bây giờ trở nên mềm mại và dễ rung cảm như vậy? Chỉ có tình yêu của Chúa mới có thể chinh phục và thay đổi anh như vậy. Cho nên xin Chúa cũng cho mỗi tấm lòng của chúng ta biết rung cảm mỗi khi chúng ta đến với Chúa và suy điểm về tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Rồi ở đây cũng nói đến là chúng ta phải hết trí khôn. Chúng ta có nghĩa là mình phải có một cái lý lẽ, một cái cớ tích mà chúng ta biết một cách chắc chắn và rõ ràng tại sao chúng ta yêu Chúa. Nghĩa là chúng ta không bị tác động bởi ngoại cảnh, không phải bởi con người, không phải bởi nghi thức nghi lễ, nhưng mà bằng tất cả những cái sự nhận thức của chúng ta. Đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể suy gẫm về những gì đến từ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của mình. Và cái điểm thứ tư, yếu tố thứ tư ở đây nói đến là hết cả sức lực của mình nữa. Do vậy thì nó cần phải thể hiện qua hành vi, qua cơ thể vật lý của chúng ta nữa. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, mỗi khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, dù là nơi riêng tư hay là ở giữa hội thánh của Chúa trong những thì giờ mà chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, hãy bày tỏ từ nơi sâu thẳm trong bản thể của mình là tấm lòng của chúng ta, từ linh của chúng ta, từ lương tâm của chúng ta, cho tới những cái cảm xúc của chúng ta, rung cảm về Chúa, cho đến trí hiểu của chúng ta về những gì mà chúng ta nhận biết về Chúa, và nó bày tỏ qua hành vi của mình. Nó phải được thể hiện, nó phải được thể hiện. Đừng chỉ cứng đơ, đừng như là những con người vô cảm mỗi khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng cân nhắc tấm lòng của chúng ta, và chúng ta cần phải yêu mến Chúa như vậy. Để chúng ta có thể tỉnh thức về điều này, tôi xin kể một cái giai thoại về một cái ngôi đền Taj Mahal ở tại Ấn Độ đó. Đây là một cái ngôi đền được coi như là một di tích và là một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng. Nó là một cái đền. Đền này đã được xây dựng bởi hoàng đế của xứ Mogul là ông Shah Jahan, đối với người vợ mà ông rất là yêu mến, nhưng mà bà đã qua đời sớm. Cho nên lòng của ông đau đớn và ông muốn xây một cái đó gần như là một cái lăng tẩm, nhưng mà cũng là một cái ngôi đền để mà ông có thể bày tỏ cái tấm lòng yêu mến và tưởng niệm đối với người vợ yêu dấu của mình. Và ông đã dốc cả mọi cái nguồn lực của mình để có thể xây dựng cái ngôi đền đó. Ông muốn làm một cái gì đó tốt nhất, đẹp nhất cho người vợ thân yêu của mình đã quá cố. Và cái công trình này nó kéo dài trong thời gian rất là dài, tại vì nó còn có những cái phần về mỹ thuật thế này thế kia nữa. Cho nên trong suốt cả một cái tiến trình dài như vậy đó, thì có một lần khi nó sắp sửa hoàn tất, ông đi vào để thăm coi người ta xây dựng như thế nào, thi công như thế nào đó, thì ông đứng ở trên một cái chỗ ở ngay chánh điện đó. Thì ông đứng trên cái chỗ đó thì ông thấy nó có cái gì đó nó hơi khác thường. Ông nhìn xuống thì ông nói: ủa, ở đây sao nó có cái gì lạ lạ chỗ này đây? Thì ông mới truyền cho tất cả những nhân công đó: hãy đem cái phần đó mà đem quăng bỏ ra ngoài đi, để trong này nó trở ngại lắm. Mà ông không biết rằng đó là cái phần hài cốt của người vợ của mình. Mà lẽ ra ở trong cái chương trình đó hả, trong cái đồ án là nó phải nằm ở đó. Nhưng mà lâu ngày quá rồi, ông quên cái điểm được coi như là cái cớ tích và cái mục đích chính của cái công trình này. Ông đã quên nó đi. Thời gian trôi qua, lòng yêu mến đối với người vợ của mình nó phai dần đi. Và đã có nhiều cái hình bóng khác, đã có nhiều điều khác nó đã thay thế vào ở trong cái điều đó, trong trái tim của ông. Đến nỗi ông quên đi. Kính thưa quý ông bạn chị em, mỗi khi chúng ta đến đền thờ của Chúa, đến nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể rất vui vì cớ chúng ta được đến trong đền thờ của Chúa. Phải, đó là một cái điều thích hiệp lắm mà chúng ta cần phải có, đáng khen ngợi. Chúng ta cũng rất là vui vì chúng ta được gặp lại ông bà anh chị em của chúng ta là những con cái của Chúa. Vui thích khi mà chúng ta được dịp thông công với nhau. Rồi chúng ta cũng rất vui vì những cái chương trình với những tiết mục của Hội Thánh tổ chức và thực hiện. Chúng ta cũng rất là yêu thích tới những cái thời giờ như vậy. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, đấng mà chúng ta đáng phải hướng tới, bởi vì đó là chủ đích, nó là ý nghĩa, nó là trung tâm điểm, nó là cứu cánh của tất cả mọi thứ phương tiện kia, đó chính là Chúa của chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta đặt chân trên đó một cách vô cảm, mà chúng ta xin Chúa cho mình luôn nhớ đến Ngài với tất cả lòng yêu mến. Sự yêu mến đó nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ mà ở đây Chúa nói rằng chúng ta sẽ tuân giữ các điều răn của Ngài. Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ các điều răn ta. Giống như cha, như ta đã yêu mến cha và vâng giữ các điều răn của Ngài. Giăng đoạn 15, Chúa đã nói về điều đó. Cho nên, Phao-lô ông cũng cùng một ý đó mà ông nói rằng đó, yêu thương là sự giữ trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do mà chúng ta thấy rằng nếu không có tình yêu thì chúng ta sẽ xem nhẹ cái vấn đề điều răn. Yêu mến thật là vâng giữ tất cả những cái điều răn của Chúa. Vì nó tóm lược lại trong cái chữ yêu thương toàn bộ niềm tin của chúng ta và nền tảng của Cơ Đốc giáo hay là của Tin Lành được gói gọn lại trong hai chữ yêu thương thôi. Và chúng ta phải nhớ chữ yêu thương này đó được dùng ở trong tiếng Hy Lạp trong bản Tân Ước, nó là agape. Chúng ta rất là quen với cái từ này, phải không? Thì agape nó là tình yêu mà Chúa đã yêu chúng ta đó. Không phải tại vì tôi đẹp trai mà Chúa yêu, không phải tôi dễ thương Chúa yêu, hay là tôi đạo hạnh gì đó Chúa yêu, không có. Chúng ta chẳng ra gì đó, chúng ta là tội nhân mà hư mất nữa, bội nghịch đối với Đức Chúa Trời nữa. Nhưng mà chúng ta thấy Ngài vẫn yêu chúng ta. Đó là một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu bất vụ lợi, một tình yêu vô kỷ, xả kỷ, nhưng mà là một tình yêu vị tha. Đó là tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta, đến nỗi vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Gian như thế, than như dế, thê như gián gì đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa vẫn yêu chúng ta vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đến nỗi là một cái gì đó không diễn tả được cái mức độ của nó. Đến nỗi đã ban con một của Ngài. Ai trong chúng ta có thể yêu người khác mà hy sinh con của mình không? Chuyện đó là hiếm lắm. Chắc tôi cũng không biết có trường hợp nào có như vậy hay không thì không biết. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhận biết được tình yêu Chúa dành cho chúng ta như vậy. Và mà Ngài muốn chúng ta, giống như Ngài đã hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng đó? Thì Ngài muốn Phi-e-rơ phải trả lời rằng ông yêu Chúa bằng tình yêu agape. Và chúng ta cũng nhớ rằng đó, Ngài cũng đã truyền cái điều đại điều răn cho chúng ta phải yêu mến lẫn nhau đó. Như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Có nghĩa là mình cũng phải yêu anh chị em của mình bằng tình yêu agape đó. Chứ không phải thứ một tình yêu của con người, tình yêu có giới hạn, tình yêu có cớ tích mục đích vụ lợi. Không có. Không phải vì yêu tại vì người đó tôi thấy dễ thương, tôi thấy dễ chịu cho nên tôi yêu. Vì vậy tôi chọn một số đối tượng nào đó như, với những điều kiện đó thì tôi mới yêu. Còn mấy người trái ý tôi, những người mà nó có vấn đề dễ mà khác biệt, gây va chạm hay là thậm chí làm tổn thương tôi không yêu. Chúa dạy chúng ta phải yêu. Và cái quan trọng là tình yêu đó được bày tỏ với Chúa là gì? Nếu Chúa đã bằng lòng đi con đường thập tự giá để thể hiện tình yêu, Ngài đã đi đến cái cùng tột của những cái đau khổ và sự hy sinh tại thập tự giá. Vì chúng ta là những tội nhân, thì Ngài cũng muốn chúng ta yêu Ngài giống như vậy. Chúng ta cũng yêu Ngài giống như vậy. Và kính thưa quý bạn chị em, có khi nào chúng ta đi ra ngoài thiên nhiên á, hay là bây giờ mình ở trong nhà của mình đi, có lúc mà chúng ta nhìn lại ở trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, chúng ta có những phương tiện xe hơi hay là vật dụng gì đó. Rồi bây giờ trong account nhà băng của chúng ta, hay là trong cái tủ gì đó của chúng ta, cái hộp chôn dưới gốc cây khế hay cái gì đó ha, thì chúng ta thấy là chúng ta được sung túc thịnh vượng. Chúng ta vui không? Vui, chúng ta cảm ơn Chúa, phải không? Chúng ta cảm ơn Chúa vì tất cả những điều đó. Nhưng mà hãy cảm ơn chính Đức Chúa Trời là đấng ban cho nữa. Khi tôi nhìn thiên nhiên trong lúc mình đi ra dã ngoại bên ngoài, tôi nức lòng ngợi khen và tạ ơn Đức Chúa Trời. Khi tôi nhìn lại đời sống của tôi và gia đình tôi, với những gì mà Chúa đã ban cho đó, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết điều đó, để chúng ta yêu mến Chúa, tạ ơn Ngài. Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Cho nên nhớ cái người đã làm ra tất cả những điều đó để ban bao nhiêu những cái điều tốt lành hạnh phúc đến cho cuộc đời của chúng ta là Đức Chúa Trời. Đó là tình yêu mà chúng ta cần có. Và một cái cớ tích mà chúng ta có thể nói á, đó là cái cớ tích mà Chúa đã hy sinh vì chúng ta. Đây là cái cớ tích chính yếu nhất để chúng ta yêu mến Ngài. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Và chúng ta nhớ đến cái hình ảnh câu chuyện của người đàn bà tà dâm mà đến đã dùng cái chai dầu cam tòng hương, xin lỗi, cái chai dầu thơm quý báu đập vỡ ra rồi xức cho Chúa, rồi quỳ xuống hôn chân Chúa và lấy tóc của mình lau chân Chúa đó. Thì cái người Pha-ri-si nói, Ngài có biết cái bà này là đời sống của bà như thế nào không? Và chúng ta nhớ Chúa biết chứ. Và qua đó thì chúng ta thấy Ngài đã nói đến một điều là những người được tha tội nhiều thì sẽ yêu mến nhiều. Cho đến chừng chúng ta ý thức được một cách sâu sắc về tình yêu đã khiến Ngài hy sinh vì chúng ta tại thập tự giá, thì lúc bấy giờ nó mới làm nảy nở cái tình yêu Chúa ở trong mỗi chúng ta mà thôi. Những người nhìn biết và tiếp nhận tình yêu của Chúa, chứ không phải những gì Chúa đã làm thôi, những gì để Ngài đem lại cho chúng ta sự cứu rỗi thôi, mà cái động lực đó là tình yêu của Ngài đó, thì chúng ta bây giờ mình mới có thể yêu Chúa được. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Điều này cũng không có nghĩa là những kẻ xấu xa, tội lỗi gì đó trong thế gian này thì mới yêu mến Chúa nhiều hơn. Không phải, đó là cái vấn đề ý thức của chúng ta. Người Pharisee đó không phải là một người thánh thiện. Ông ta tưởng mình như vậy thôi, vì vậy mà ông yêu mến ít, nếu có. Thì thật ra lúc đó người này cũng chẳng yêu Chúa gì hết. Mời Chúa vào dự tiệc mà không có rửa chân cho Chúa, mà cũng không có sức dầu cho đầu Chúa. Nó là những cái phong tục trong nghi thức tiếp khách, mà nhất là khách quan trọng của người Do Thái. Nhưng mà ông ta đã không làm. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là ông ta nói thì rất hay về Đức Chúa Trời, về luật pháp thế này thế kia, vì là một người Pharisee tuân giữ luật pháp của Chúa. Nhưng mà thiệt ra thì vì không có tình yêu thật sự đối với Chúa, cho nên chẳng có tuân giữ điều răn, chẳng có tôn trọng Ngài gì cả. Cho nên đây cũng là điều mà xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, để chúng ta nhớ đến tình yêu hy sinh của Chúa chúng ta. Hoàng đế Siru của nước Ba Tư là một vị hoàng đế rất là nổi tiếng, mà Thánh Kinh đã ghi lại cái người mà đã ra cái chiếu chỉ để cho dân Do Thái từ xứ Lưu Đày sau 70 năm phu tù đó được phép trở về, bởi Ezra, Jehoshua trước nhất là về để xây dựng lại đền thờ của Chúa. Và ông cũng cung ứng tất cả những cái phương tiện vật liệu thế này thế kia về tài chánh để giúp cho cái công việc này nữa. Và Chúa gọi Siru là đầy tớ ta. Thì á, trong cái sự chinh phục của ông, một lần kia ông chinh phục một cái lãnh địa, và ông bắt cái vị vương tử của cái lãnh địa đó luôn cả với vợ con của cái vị vương tử này. Và khi đi ra đối diện với ông đó, thì ông hỏi cái vị vương tử này rằng: nếu bây giờ ta tha bổng cho ngươi thì ngươi sẽ làm gì cho ta? Thì người này nói rằng: tôi sẽ dâng một nửa tài sản của tôi cho Ngài. Rồi Siru mới nói rằng: nếu bây giờ ta tha luôn cho các con cái của ngươi thì đối lại ngươi sẽ làm gì cho ta? Nói: tôi sẽ dâng cho Ngài tất cả những gì mà tôi có. Sau cùng Siru mới nói rằng: nếu bây giờ ta cũng tha bổng cho vợ của ngươi thì ngươi sẽ làm gì? Thì bây giờ ông nói rằng: tôi sẽ dâng chính mạng sống của tôi cho Ngài. Và cái điều này nó cảm động lòng của hoàng đế Siru, cho nên cuối cùng ông đã tha bổng cho toàn bộ gia đình của vị vương tử này được tự do. Và khi đi ra rồi đó thì vị vương tử này mới hỏi người vợ của mình: vậy chứ em không có thấy rằng vua Siru là một cái người đẹp trai và oai dũng sao? Thì cô nói: không, em không có quan tâm. Để vậy chứ mắt của em không có nhìn thấy cái điều đó ở nơi hoàng đế Siru sao? Thì cô vợ nói rằng: không, mắt của em chỉ nhìn thấy người đã nói rằng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì cỡ em mà thôi. Chúng ta có yêu Chúa đến một cái mức độ như vậy không? Yêu Chúa giống như vị vương tử này đã sẵn sàng dâng chính đời sống của mình cho người mình yêu. Yêu Chúa giống như vợ của vị vương tử này nhìn biết rằng người chồng của mình yêu mình đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho mình được tự do. Vì Chúa cho chúng ta có được cái tấm lòng đó, yêu mến Chúa của chúng ta. Điều thứ nhì mà chúng ta học ở đây đó là lòng tôn kính Chúa. Tôn kính Chúa là một cái điều rất là quan trọng. Chúng ta phải biết rằng đó, tình yêu thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhận biết Chúa và chúng ta tôn kính Ngài. Đầu giờ thì chúng ta đã đọc lời của Chúa ở trong Thi Thiên số 89. Tôi muốn chúng ta trở lại với Thi Thiên này để chúng ta thấy đâu là những lý do mà chúng ta phải tôn kính Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng ta. Bây giờ chúng ta xem lại. Thì ở đây nói như thế này, câu số 6: hỡi Đức Giê-hô-va, các tường trời sẽ ngợi khen phép lạ Ngài, sự thành tín Ngài cũng sẽ được ngợi khen trong hội các thánh. Vì trên các tường trời ai sánh được với Đức Giê-hô-va, trong những con trai kẻ mạnh dạn ai giống như Đức Giê-hô-va? Ở đây cho chúng ta thấy lòng tôn kính Chúa nó đến từ một sự nhận biết rằng đó Chúa của chúng ta là một đấng mạnh mẽ, oai dũng. Đến nỗi tất cả những kẻ chầu trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy ở đây không ai giống như Đức Chúa Trời. Ngài là rất đáng sợ trong hội các thánh và đáng hãi hùng hơn những kẻ đứng chầu chung quanh Ngài. Đây là hình ảnh của những sinh thể mà ở trên các tầng trời trước ngôi của Chúa đó. Những bậc hữu thể này được gọi là những người thánh. Nó cũng giống như trong Ê-sai đoạn 6 mà chúng ta thấy Ê-sai đã nhìn thấy một cái khải tượng tại ngôi vinh hiển đó. Thì có các seraphim chung quanh đó, và họ chúc tán Ngài đó. Thánh thay, thánh thay, thánh thay. Và họ sẵn sàng với đôi cánh dang rộng này là để tuân giữ cũng như là vâng phục đối với mọi cái ý định và sự sai phái của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, ở đó tất cả những bậc hữu linh này đã tôn thờ Chúa. Và kính thưa quý bạn chị em, chúng ta cũng vậy. Mỗi khi chúng ta đến chầu ở trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong những buổi thờ phượng, xin Chúa Ngài cũng giúp cho chúng ta tôn kính Chúa của chúng ta. Và chúng ta phải thể hiện một cái thế đứng của chúng ta, những cái biểu hiện của chúng ta, từ tấm lòng cho tới thái độ của chúng ta đối cùng Chúa và những hành động của chúng ta, để chúng ta có thể thật sự tôn kính Chúa của chúng ta trong những cái thời giờ như vậy. Câu số 13 cũng nói như thế này: Chúa có cánh tay quyền năng, bàn tay Chúa có sức mạnh và tay hữu Chúa giơ cao lên. Cho nên Ngài thật là mạnh mẽ và tay của Chúa đưa lên, để rồi Ngài sẵn sàng thi thố mọi cái ơn quyền và làm thành những cái ý định và công việc cả thể và đầy vinh hiển của Chúa, để đem ích lợi đến cho muôn vật và nhất là cho con dân của Ngài. Đó là lý do mà chúng ta tôn kính Chúa. Cái điều thứ nhì trong câu 11 và câu số 12: các tầng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa. Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa. Phương Bắc, phương Nam cũng bởi Chúa dựng nên. Tabo và Hạt Môn đều vui mừng vì danh Chúa. Chúng ta thấy là các tầng trời ha, tức là vũ trụ đó. Cái cụm từ các tầng trời trong tiếng Do Thái nó chỉ về vũ trụ, vì họ không có cái chữ vũ trụ như chúng ta. Thì ở đó các tầng trời, vũ trụ, đất cũng thuộc về Chúa nữa, tức là trái đất này cũng thuộc về Chúa. Và Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa. Phương Bắc, phương Nam cũng bởi Chúa dựng nên. Rồi Tabo và Hạt Môn, đây là hai cái hòn núi nằm về phía đông và phía tây của xứ thánh. Nói một cách khác là đông tây nam bắc, từ trên trời cao cho tới đất thấp, đều là do Đức Chúa Trời dựng nên một cách lạ lùng. Hãy nhìn vào vũ trụ đi, để chúng ta có thể thấy được trái đất, hành tinh mà chúng ta đang sống, một hành tinh xanh, một cái hành tinh mà có nước bao phủ. Người ta vẫn đi tìm coi thử coi ở trong vũ trụ dãy thiên hà gì đó, không biết có một cái hành tinh nào mà nó có điều kiện mà có sự sống hay không, tìm chưa thấy. Chưa thấy. Cho nên chúng ta thấy mình được sống trên một cái hành tinh quá lạ lùng do Đức Chúa Trời chúng ta dựng nên, để chúng ta vui hưởng. Kỳ diệu vô cùng. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời về điều đó. Và hãy tôn kính Ngài vì Chúa là chủ của muôn vật. Cho nên chúng ta được sống ở trong cái sự quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng của Chúa chúng ta là cha từ ái. Không có gì để chúng ta phải uống động sợ hãi trên nữa. Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta tôn kính Ngài là chủ của muôn vật. Cái điều thứ ba chúng ta hãy xem trong câu số 14 nói: sự công bình và sự chánh trực là nền của ngôi Chúa, sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa. Nói một cách khác, chúng ta tôn kính Chúa vì cớ các thuộc tánh của Ngài, những cái bản tánh và mỹ đức của Chúa chúng ta. Phần đầu cũng nói đến một cái thuộc tánh khác của Chúa, đó là sự thành tín. Và quý bạn chị em ơi, ở đây ghi lại cho chúng ta đó: tôi sẽ sướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn, từ đời này sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài. Vì tôi đã nói sự thương xót sẽ được lập đến đời đời, trên các tầng trời Ngài sẽ lập cho vững bền sự thành tín Ngài. Ở đó cho chúng ta thấy rằng đó, từ đời này qua đời kia Rồi nói cái phần tiếp theo nói đến giao ước của Chúa. Bà chị em ơi, chúng ta tại sao chúng ta phải tôn kính và biết ơn đối với bậc sinh thành của mình? Chúng ta phải suy niệm về tất cả tình yêu và công lao hy sinh dưỡng dục của các bậc sinh thành của mình, công cha như núi Thái Sơn. Thì lúc bấy giờ nó mới làm phát sinh ở trong lòng của chúng ta cái lòng yêu mến và kính trọng đối với cha của mình hay là bậc sinh thành của mình. Thì rất giống như vậy, chúng ta phải nhớ đến lịch sử, chúng ta phải nhớ đến quá khứ. Nếu chúng ta quên lịch sử, chúng ta quên đi quá khứ của mình, sẽ có nhiều cái hỗn loạn, mất phương hướng trong hiện tại và dẫn đến những điều mà sai lầm trong tương lai. Nhưng nếu chúng ta thật sự nhìn biết được cái quá khứ đúng đắn, lịch sử đúng đắn, để biết được lịch sử của tôi là gì, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ sống một cách phục hưng á, đúng đắn về cái vị trí, cái vai trò của chúng ta mà lịch sử đã làm nên, để trong hiện tại chúng ta sống một cách đúng đắn và để tương lai sẽ có những điều đổi mới tốt lành hơn. Trên đó là điều mà Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhớ. Ngày hôm nay chúng ta đã sống trong một cái thế giới, trong một đất nước mà có nhiều sai lầm, bởi vì chúng ta thấy đã có những cái mưu toan, họ muốn viết lại lịch sử, họ muốn thay đổi cái lịch sử đúng đắn, là điều đã làm nên, đã dựng nên cái quốc gia này và những người dân sống trên quốc gia này. Chúng ta đã từng sống trong một quốc gia mà chúng ta biết rằng có một cái thế lực xâm chiếm, nó cũng đã tìm cách để mà thay đổi lịch sử, nó viết lại lịch sử theo những cái mưu đồ chính trị của nó. Và đó là những cái điều giả dối chứ không phải là chân thật. Cho nên chúng ta biết rằng mình cũng đang sống ở giữa một cái thế giới ngày hôm nay trên quốc gia này nó cũng giống như vậy. Và Xin Chúa cho chúng ta để chúng ta nhận biết được đâu là lịch sử đã làm nên dân tộc này trong cái sự thịnh vượng và hùng mạnh của nó. Cho nên người ta ngày hôm nay muốn nói rằng nước Mỹ này được thành lập bởi những người nô lệ da đen. Chúng ta tôn trọng đối với màu da, tôn trọng đối với lịch sử, không có nghĩa là cái điều đó chúng ta nói một cách sai trật về lịch sử được. Thì bây giờ cái vấn đề của chúng ta cũng giống như vậy. Hãy nhớ đến Đức Chúa Trời của chúng ta, từ đời này sang đời kia. Phải giữ lấy những cái truyền thống đầy ý nghĩa, đầy vinh hiển mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho đời sống của chúng ta, và nhớ đến giao ước của Ngài. Chúng ta nhớ đến các sự thành tín của Chúa ở trong giao ước đó. Và Ngài đã lập cái giao ước đó bằng sự nhân từ đời đời của Ngài. Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Chúa đối cùng chúng ta không bao giờ thay đổi. Hãy nhớ đến các bản tánh của Đức Chúa Trời và các mỹ đức của Ngài để chúng ta tôn kính Chúa của chúng ta. Và bây giờ chúng ta xem câu 15 và câu 16. Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng, hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, được nhấc cao lên vì sự công bình Chúa. Chúng ta tôn kính Chúa bởi vì Ngài ban cho chúng ta sự vui mừng. Và Chúa ban cho chúng ta sự vui mừng hằng ngày. Chúng ta nhớ như là ở trong sách Job đoạn thứ 35 á, thì nói như thế này. Bởi vì nhiều sự hà hiếp cho nên người ta kêu oan, bởi tay kẻ có cường quyền áp chế cho nên họ kêu cứu. Song không ai hỏi rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu? Ngài là đấng khiến cho chúng ta cất tiếng hát vui mừng trong ban đêm. Chúa Giê-xu Ngài cũng đã lặp lại cái lời hứa này khi nói các ngươi sẽ ở trong hoạn nạn, nhưng các ngươi sẽ thấy ta thì lòng các ngươi sẽ được vui mừng. Và chẳng điều gì có thể cướp sự vui mừng ra khỏi các ngươi được. Tin Giăng đoạn 16. Cho nên chúng ta thấy Ngài đã cho chúng ta cái sự vui mừng đó bất chấp đối với hoàn cảnh diễn biến ra sao. Vì cái nguồn vui mừng Ngài đặt ở trong lòng của chúng ta, nó là cái sự vui mừng tự tại trong nội tâm, không phải đến từ ngoại cảnh, không phải đến từ một cái điều kiện gì đó ở bên ngoài, mà nó từ bên trong tấm lòng chúng ta, Ngài cho chúng ta sự vui mừng. Đó là bông trái mà Đức Thánh Linh sẽ làm kết ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên bởi điều đó chúng ta tôn kính Chúa của mình. Vì Ngài cho chúng ta sự vui mừng, nó đích thực, sự vui mừng lớn lao và sự vui mừng liên tục. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tôn kính Ngài. Câu 17 và câu số 18, điều thứ 5 mà chúng ta có thể tôn kính Chúa. Vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ, nhờ ơn Chúa sừng chúng tôi sẽ được ngước cao lên. Vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng tôi, Đấng Thánh của Israel là vua chúng tôi. Ồ, như vậy chúng ta thấy ở đây, chúng ta tạ ơn và tôn kính Chúa vì Ngài là Đấng trợ giúp cho chúng ta mọi sự. Ngài là vua, cung ứng cho chúng ta tất cả mọi điều. Cho nên phải nhớ rằng chúng ta công dân của thiên quốc, cho dù chúng ta đang sống trên đất này, vì Chúa đã đến để đem vương quốc của Ngài ở trong lòng của chúng ta, trong cuộc đời chúng ta. Vì Ngài là Đấng chủ tể của muôn vật, cho nên chúng ta phải biết rằng Ngài kiểm soát, tể trị, điều khiển trong tất cả mọi sự, để hiệp mọi sự lại làm ích cho những người yêu mến và tôn kính Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều này. Có một cặp vợ chồng nông dân kia, một lần kia thì lái xe chở hàng đi ra tỉnh để bán. Thì trong cái chiếc xe bán tải đó, thì người chồng lái cái chiếc xe này, trong khi người vợ thì ngồi ở phía sau, ngồi xa xa. Lẽ ra thì cái chỗ ngồi của bà là phải ngồi kế bên ông ở phía trước, nhưng mà bà lại chọn cái chỗ ngồi ở phía sau, không phải để canh chừng đồ đạc gì hết đó, nhưng mà tại vì bà chọn mà thích ngồi trong chỗ đó. Hai vợ chồng yên lặng, ông chồng lái xe đi trên đường làng. Thế thì bà vợ, đó là bà buộc miệng bà nói: lúc mà chúng ta mới cưới nhau đó, thì chúng ta không có ngồi xa nhau như thế này. Và ông chồng im lặng chút xíu rồi ông mới nói rằng: nhưng mà nãy giờ anh không hề di chuyển mà anh ngồi trong đúng cái vị trí của mình. Kính thưa quý bạn chị em, ai mới là người di chuyển khỏi cái sự thân mật, khỏi sự thân ái? Chúa có di chuyển không? Ngài đã yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời, Ngài không có di chuyển. Chính chúng ta mới rời xa khỏi Chúa, chứ không phải là Ngài đâu. Cho nên hãy ta xét lại cái điều đó. Đừng nói rằng sao Đức Chúa Trời không yêu thương con, mà hãy tra xét tình yêu của mình đối với Chúa. Kính mời Thánh Đồng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Hãy đến đối diện với Cha Thiên Thượng của chúng ta qua lời của Ngài. Đây là điều răn lớn hơn hết mà Chúa truyền cho chúng ta. Ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà yêu mến và tôn kính Cha Thiên Thượng. Là Cha tự ái, Ngài đã dựng nên muôn vật này vì Ngài là Đấng chủ tể một cách thật là lạ lùng bởi tình yêu của Ngài. Khi chúng con được sống ở trong cõi tạo vật này, chúng con thật cúi đầu tạ ơn Chúa. Chúng con là ai mà được Chúa đặt để chúng con ở giữa một cái thế giới quá lạ lùng? Thế giới này có nhiều điều kỳ diệu lắm. Nhưng mà Chúa ơi, lắm khi chúng con thiếu nhận thức về những sự kỳ diệu đó, nó phát xuất từ đâu, từ ai và nhằm mục đích nào. Vì Chúa Ngài giúp cho chúng con biết suy niệm về tất cả điều này, để chúng con, Chúa ơi, biết Đấng yêu thương đã ban cho chúng con không những là một cái thế giới quá kỳ diệu lạ lùng, mà Ngài còn ban chính Ngài cho chúng con, và ban cho chúng con không phải trong lúc chúng con bước đi ở trong đời sống đúng đắn, đời sống đạo đức nữa. Đang khi chúng con, Chúa ơi, chết mất trong tội lỗi của mình, vì bội nghịch đối với Đức Chúa Trời, vì vô ơn đối với Đức Chúa Trời, thì Ngài đã vì chúng con chịu chết. Và Ngài đã ban cho chúng con ơn cứu chuộc vĩ đại đó. Để ngày hôm nay, Ngài đã biến đổi cuộc đời chúng con từ tội nhân, lẽ ra phải chịu lấy cái án phạt là hỏa ngục đời đời. Bây giờ chúng con được trở nên con cái của Đức Chúa Trời, và hưởng được sự sống vinh hiển và đầy hạnh phúc đời đời của Chúa sắm sẵn cho. Chúng con thật cúi đầu biết ơn Ngài vì tình yêu lạ lùng đó. Nguyện tình yêu đó ở trong lòng chúng con biết giữ mình trong tình yêu của Đức Chúa Trời, để chúng con cũng được nuôi dưỡng nảy nở bằng tình yêu của Ngài đó mà chúng con yêu mến Ngài, cũng như chúng con sẽ yêu mến tha nhân. Cầu xin Chúa Ngài ban ơn để lời của Chúa cũng cho chúng con khi suy niệm về các bản tánh và mỹ đức của Chúa, thì chúng con, Chúa ơi, biết tôn kính Ngài. Nhiều khi Chúa ơi, chúng con có thể tôn trọng đối với bậc cầm quyền có một cái năng lực, có một cái sức mạnh. Khi họ ra một cái lệnh gì đó, nó tác động ngay lập tức ở trên đời sống của chúng con. Có thể làm cho chúng con vui, có thể làm cho chúng con buồn, có thể làm cho chúng con được phấn khích, mà cũng có thể làm cho chúng con đầy nỗi sợ hãi. Nhưng Chúa ơi, lắm khi chúng con chưa có được một nhận thức như vậy đối với quyền vô hạn tối cao của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Vì vậy mà chúng con, Chúa ơi, xin Ngài tha tội vì chúng con xem nhẹ đối với những mạng lệnh của Chúa, đối với các ý muốn của Ngài cho đời sống của chúng con. Những lời Chúa truyền phán ra, Ngài là đấng thành tín sẽ làm thành nó. Không những là Ngài là thành tín để làm thành những lời hứa về sự ban phước, mà Ngài cũng là đấng thành tín để thực hiện những lời hứa về sự giáng họa. Cho nên xin Ngài cho chúng con kính sợ Đức Chúa Trời. Và đời sống của chúng con ở dưới cái tác động của ôi Chúa, từ tình yêu cho tới mạng lệnh của Chúa, để chúng con bởi yêu Ngài mà chúng con vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cũng ban cho chúng con bởi sự nhận biết Chúa ngày càng sâu sắc hơn, để chúng con thêm lên trong chúng con sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời chúng con. Các quyền lực của sự tối tăm dù nó có vẻ mạnh mẽ, nhưng mà Chúa ơi, quyền năng của Ngài vượt trội hơn tất cả những điều đó. Ngay cả sức mạnh của Chúa ơi, các tầng trời qua các thiên sứ, đạo binh thiên thượng của Ngài đi nữa, thì Đức Chúa Trời, Ngài là tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Cho nên xin Ngài giúp cho mỗi chúng con tôn kính Ngài vì quyền vĩ đại của chính mình Chúa. Cảm ơn Ngài và xin Chúa cho chúng con có tấm lòng yêu mến và kính tôn kính Chúa như vậy luôn luôn trong đời sống chúng con, đặc biệt là trong những thời giờ khi chúng con thờ phượng Đức Chúa Trời. Nguyện Ngài giúp cho mọi chúng con, để chúng con, Chúa ơi, không bị trật khỏi và quên đi cái trọng tâm, cái chủ đích của chúng con là chính Đức Chúa Trời Cha từ ái đang hiện diện giữa vòng con dân của Chúa. Đừng để cho chúng con, ôi Chúa, xa rời khỏi chính Ngài. Xin cho chúng con sống được dầm thấm mật thiết ở trong tình yêu của Chúa, để thêm lên càng hơn ở trong chúng con tình yêu mến và lòng tôn kính. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.